Hôm trước chúng ta dừng lại ở chỗ trang 77 của phòng nhỉ? Phải trang 77 không? Tức là dừng lại ở câu 131. Đâu là ý nghĩa và ảnh hưởng của cuộc phục sinh đối với ơn cứu độ? Đúng không? Đấy. Đúng rồi. Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Để chúng ta học rồi bài mốt lễ trên trời sẽ cảm nhận sâu hơn. Câu 132, việc Đức Kitô lên trời có nghĩa gì? Trong vòng 40 ngày, Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ dưới hình dạng con người bình thường, che giấu vinh quang của Đức Phục Sinh. Sau đó người lên trời và người bên hữu Thiên Chúa Cha. Người là Chúa từ nay với nhân tính của người. Người ngự trị trong vinh quang vĩnh cửu của con Thiên Chúa và không ngừng chuyển cầu cho chúng ta nơi Thiên Chúa Cha. Người cử Thánh Thần của người đến với chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng một ngày kia sẽ được theo người đến nơi người đã dọn sẵn cho chúng ta. Như vậy thì sau khi chết sống lại thì Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, với chị em phụ nữ, không giống như hình ảnh rực rỡ vinh quang trên núi hiển dung, mà tức là Ngài giấu đi vinh quang của Đức Phục Sinh để thử xem rằng là lòng tin của các tông đồ như nào. Có khi Chúa Giêsu còn hiện ra với dáng dấp của người làm vườn, cho nên chị Maria Magdala chỉ nhìn thấy Chúa, chỉ người tưởng là người làm vườn, cho nên Chúa hỏi là: này bà, sao bà khóc, bà tìm ai? Thì bà Maria tưởng là người làm vườn, cho nên mới nói rằng là: thưa ông đã giấu xác Chúa tôi ở đâu rồi, xin trả về chúng tôi ăn táng chứ. Thế nên khi Chúa Giêsu gọi Maria thì Maria nhận ra ngay đó là Chúa. Rabboni, lạy thầy, định giữ chân Chúa lại, thì ôm Chúa lại. Chúa nói đừng giữ Chúa lại vì thầy chưa lên cùng cha của thầy cũng là cha của anh em, chưa lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em, về và nói cho các tông đồ biết là thầy đã sống lại. Cho nên khi Chúa Giêsu sống lại, các tông đồ mà các tông đồ không tin liền, các ông cứng tin, đó cũng là dấu chứng để củng cố sức mạnh của việc là Chúa sống lại thật. Tại sao vậy? Bởi vì nếu như các tông đồ mà tin một cách dễ dàng á, tin cách dễ dàng, thì mọi người sẽ nói rằng đúng rồi, tại vì mấy ông là thân tín mà, cho nên và mong chờ nữa, cho nên cảm tính ảo giác, cho nên việc tin một cách dễ dàng thì cho thấy rằng là việc Chúa Giêsu sống lại có gì là lạ đâu. Nhưng mà chính những người thân tín, những người môn đệ, những người ở gần cũng question, cũng hồ nghi, cũng không tin. Chúa Giêsu sống lại hiện ra bình an cho anh em, ông sợ hoảng sợ quá, không biết như nào, sợ quá, tưởng là ma. Rồi các ông kể lại cho Thomas là chúng tôi đã thấy Chúa sống lại. Thomas khẳng khái lắm: nếu như tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu như tôi không xỏ bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi chẳng có tin. 8 ngày sau Chúa hiện ra một lần nữa, có cả Thomas nữa, và Chúa nói: này Thomas, hãy xem tay thầy đây, hãy thọc cánh tay vào cạnh sườn thầy đây. Và Thomas thấy rồi, Thomas phủ phục xuống. Cái hành vi phủ phục tức là thần phục, thờ lại, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Này Thomas, vì đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay những ai không thấy mà tin. Cho nên việc cứng tin của các tông đồ vô hình chung lại là củng cố niềm tin vào Chúa sống lại mạnh mẽ hơn. Cũng như có lần anh nói rằng là khi mà tòa thánh xúc tiến việc làm hồ sơ phong thánh cho Đức Hồng y Francisco Sardi Nguyễn Văn Thuận, và Tòa Thánh cử phái đoàn của Tòa Thánh qua Việt Nam để điều tra, để gặp gỡ cấp giáo phận. Cấp giáo phận là xúc tiến hồ sơ phong thánh. Thì nhà nước không cho, nhà nước cấm. Và vô tình cái việc nhà nước cấm như thế đấy, lại là củng cố hồ sơ phong thánh cho Đức Hồng Y một cách mạnh mẽ hơn. Nếu họ mà để cho Tòa Thánh, phái đoàn Tòa Thánh một cách dễ dàng ấy, thì cái tiến trình nó lại khó, lại là không khó cho mà lại lâu dài hơn. Bây giờ họ cấm, họ cấm, tức là một cách nào đó cho thấy rằng là việc, những việc Đức Hồng Y bị bắt, việc Đức Hồng Y làm chứng và cách ngày sống thì nó trở nên xác tín mạnh mẽ hơn. Đó là chưa kể khi mà phái đoàn Tòa Thánh không vào được thì những người mà sống cùng với Đức Hồng Y, tức là những người thân tín là đồ đệ, là môn đệ, là những người con cái, và đặc biệt là những các chú lính. Thấy không? Anh em thấy chú lính cai tù, chú lính cai tù là những người mà được Đức Hồng Y cảm hóa, thì bây giờ những anh công an đó giã từ đảng và theo đạo, và những người đó họ làm chứng về Đức Hồng Y một cách rất là mạnh mẽ, và những lời chứng đó củng cố cho hồ thơ sơ phong thánh một cách nhanh hơn. Thế nên tiến trình lên được đăng kính rồi, mai mốt sẽ lên chân phúc, rồi sẽ lên thánh thôi. Cách đây 4 năm có một ký giả người Mỹ tên là Angelo, anh đi trong tư cách là một người điều tra viên về Đức Hồng Y đăng kính đó. Thì anh đến ở nhà giam Minh Đăng, ở nhà mình mấy ngày, sau đấy anh dẫn đi lên nhà của Đức Hồng Y, lên nhà của cái nhà truyền thống của Đức Hồng Y ở trên chỗ đường Duy Tân đó. Rồi sau rồi dẫn anh qua gặp Đức, gặp Đức cha, gặp cha tổng là cha Quỳnh. Cha Quỳnh, và cha Quỳnh là một trong những người con của Đức Hồng Y, và cha Quỳnh giữ lại những cái báu vật, cái mũ này, cái mũ của Đức Hồng Y, và cha Quỳnh đưa ra nói chuyện, rồi Đức Quỳnh đưa ra, rồi mình nói chuyện với cha Quỳnh với anh. Rồi xong rồi khi mà anh cầm cái mũ đó, anh cung kính lắm, cung kính đội lên hôn lại bỏ xuống. Rất là quý mến. Rồi xong rồi anh đến viết xong cái người tại điện qua Tòa Thánh. Mình đi âm thầm, và anh hỏi về cái chỗ Hoàng Xá ngoài nội nơi mà Đức Hồng Y bị giam đó. Hỏi về người đó, và anh tìm thêm tư liệu để anh viết. Tức là có muôn nọ mẹo mọi nẻo đường, khi mà nhà cầm quyền tìm cách ngăn cấm điều này kia thì Chúa lại mở đường cách khác, cho nên không ai có thể cấm được. Cho nên anh em thấy rằng là ngay cả các tông đồ bị bắt nhốt trong ngục thất, đêm thánh thần Chúa xuống, thiên sứ Chúa xuống mở thông cửa cục dẫn ra, huy hoàng không. Khi mà thánh Phaolô và thánh Sila bị giam trong ngục thất, thì lính cai ngục canh ban đêm nữa, mà đêm hôm đó bắt đầu là nền đất địa của ngục thất rung chuyển, xiềng xích bật tung, ánh sáng chói vào, và hai người còng xiềng xích bật tung ra hết, hai người tự do. Rồi thân sứ đến dẫn hai ông đi ra qua cửa này qua cửa kia, làm cho cái anh cai ngục đó gọi là thất điên bát đảo. Trong những tuần tới chúng ta sẽ nghe đến đoạn sách này, thất điên bát đảo, và run sợ, định lấy kiếm đâm vào mình, định lấy kiếm tự tử, sợ quá. Cho nên thánh Phaolô nói này, đừng làm việc đó, chúng tôi đang ở đây. Vậy anh ơi, bây giờ chúng tôi phải làm gì? Việc anh phải làm là sám hối, tin vào Giêsu. Và chính anh đó dẫn thánh Phaolô và thánh Sila về nhà của mình, và thánh Phaolô dạy đạo cả nhà theo đạo luôn. Cái anh ngục thất đó, trong những ngày tới chúng ta sẽ được đọc những cái đoạn đó. Tức là khi thánh thần đến, thánh thần sẽ xét xử thế gian, thứ nhất là về tội, thứ hai là về sự công chính, và thứ ba là về việc không tin vào Chúa Giêsu. Tin Mừng Gioan sẽ nói cho chúng ta những ngày tới khi mà Đức Chúa Trời lên trời thì sẽ đạt kỹ. Thần linh của Chúa không ai có thể cản được, cho nên Chúa Giêsu về trời để đưa chúng ta về trời với Ngài. Rồi 178, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết, tức là lên trời rồi thì sẽ xuống để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Hiện tại Chúa Giêsu thống trị thế nào, như thế nào? Câu 133, hiện tại Chúa Giêsu thống trị như thế nào? Là Đức Chúa của vũ trụ và lịch sử, là đầu hội thánh của người. Đức Kitô vinh hiển vẫn hiện diện cách mầu nhiệm trên trần gian, nơi nước của người đã hiện diện như hạt giống và đã khởi đầu trong hội thánh. Một ngày kia người sẽ trở lại trong vinh quang, nhưng chúng ta không biết được ngày nào. Vì thế chúng ta sống tỉnh thức trong cầu nguyện. Lạy Chúa xin ngự đến. Tức là thế này là Thiên Chúa là chủ lịch sử và chủ vũ trụ. Ngài vẫn hiện diện trong hội thánh, Ngài vẫn hiện diện một cách âm thầm. Cho nên chúng ta thấy được trong một nhiều hội thánh, đó là Chúa nói với Phêrô: Phêrô, anh là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và sức lực quỷ thần ma vương không hề lay chuyển. Thầy sẽ cầu nguyện cho anh để anh có đức tin để củng cố niềm tin của anh em của anh. Cho nên hội thánh đi qua dòng lịch sử hơn 2.000 năm, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu có khi là công quyền, thế quyền tìm cách xen vào để lèo lái, có khi là thế quyền vua chúa đặt giáo hoàng, có khi là quý giáo hoàng, có khi giáo hoàng mới có mấy tuổi, 7-8 tuổi. Có là tức là hội thánh có khi đi qua những, có khi giáo hoàng là bố, rồi xong rồi giáo hoàng là con. Lịch sử hội thánh đi qua những thăng trầm như thế, nhưng Chúa vẫn gìn giữ, bởi vì hội thánh là của Chúa. Còn Đức Giáo hoàng chỉ là người kế vị Thánh Phêrô để dẫn dắt hội thánh thôi. Thì đến những, có những thời điểm mà hội thánh đi trong đen tối như vậy, thì Chúa sẽ dùng người này người kia để đưa hội thánh trở lại với căn tính của mình. Cho nên những năm 1734 đến năm 1778 thì hội thánh có ba giáo hoàng là vậy đó. Hội thánh có ba giáo hoàng, một vị ở Pháp, Avignon. Bây giờ cái lâu đài ở trên Avignon vẫn còn là một lâu đài lịch sử, là lâu đài của Đức Giáo hoàng. Một vị ở bên Pisan ở Bỉ và một vị ở Roma. Ba giáo hoàng là thời lịch sử đi qua như thế, đó là tranh giành quyền lực với nhau. Bây giờ trong thế giới đương đại, chúng ta hy vọng một ngày chúng ta sẽ có hội thánh có ba giáo hoàng một trong sự hiển nhất. Nếu như những năm tới mà Đức Benedicto vẫn còn sống mà Đức Francisco từ chức, thì hội thánh bầu được một giáo hoàng nữa, và như vậy có ba giáo hoàng đẹp tuyệt vời. Để thử xem lời nói tiên tri hôm nay có ứng nghiệm không. Anh thích điều đó, vậy thích cái hình ảnh mà hội thánh có ba giáo hoàng và trong sự hiểu nhất. Đức Benedicto bây giờ ngài vẫn làm việc trong tư cách là một giáo hoàng, là cầu nguyện cho hội thánh. Như là trong hội thánh có hai cái thực thể, đó là hội thánh hoạt động và hội thánh chiêm nghiệm. Các dòng chiêm nghiệm là cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta hoạt động. Dòng nữ chúng cũng thế, là cầu nguyện để cho dòng nam hoạt động. Thì bây giờ Đức Francisco, Đức Benito cầu nguyện để cho Đức Benito hoạt động. Như vậy là sức mạnh gấp đôi, đẹp. Như chúng ta sống để xin Chúa cho chúng ta thấy vào buổi giáo hoàng là tới này. Này có ba giáo hoàng. Năm nay Đức Francisco 80 mấy rồi, 84-85 rồi. Mà ba giáo hoàng là đẹp lắm, đẹp, hình ảnh của hội thánh. Cho nên rồi ngày phán xét, ngày sẽ sống lại, ngày sẽ trở lại, những ngày sẽ trở lại. Giờ đó thì chúng ta không biết giờ nào, cho nên sống trong sự tỉnh thức và nói lại Chúa Giêsu xin ngự đến, lại Chúa xin ngự đến. Chính Chúa Giêsu cũng không trả lời câu hỏi đó cho các tông đồ: thưa thầy, giờ nào, giờ khi nào thì giờ ấy đến. Chúa trả lời bằng cách là giờ đó chỉ có Chúa Cha biết thôi, thầy biết là thầy không nói. Không phải là tức là trong thần tính Chúa Jesus biết chứ, nhưng mà Ngài đâu có nói đâu. Ngài nói giờ đó chỉ có Chúa Cha biết. Chúa Cha biết. Ngày sau quỷ trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Rồi việc Chúa ngự đến trong vinh quang sẽ diễn ra như thế nào? Sau cuộc đảo lộn cuối cùng của vũ trụ, thế giới này sẽ qua đi. Đức Kitô sẽ ngự đến vinh quang. Đó sẽ là chiến thắng tối hậu của Thiên Chúa khi Đức Kitô quang lâm, và sẽ là cuộc phán xét cuối cùng. Như thế Đức Thiên Chúa sẽ được hoàn thành. Tức là khi tận thế đến thì Đức Thiên Chúa sẽ được hoàn thành trong vinh hiển, mà cái thực tại chúng ta cầu xin là xin cho ý Cha thể hiện trên đất cũng như trên trời, đúng không? Ý Cha trên trời tức là ý Cha trên trời và ý Cha ở dưới đất thể hiện, tức là khớp với nhau. Hôm trước mà anh vẽ cái hình tức là hai thực thể hình nhà đó, trời và đất đó, heaven and earth. Thì khi khi mà tận thế đến là hai thực thể trở nên một, dưới đất cũng như trên trời. Còn ngay trong thế giới hiện tại này, khi thiên đàng ở trên trời và thiên đàng ở dưới thế trở nên một, khi hội thánh dâng lễ, khi hội thánh dâng lễ là lúc đó thể hiện ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đó là cho nên khi tham dự thánh lễ được hưởng cái đặc ân này, tức là sống thiên đàng ở trần thế. Biết vậy mà không chịu đi, chỉ có Chúa biết thôi. Chứ thường thường ra thì khi mà dạy giáo lý ít ai nói chuyện này, đúng không? Ít ai nói chuyện này. Cho nên thánh Teresa ngài nói rằng là điều mà chúng tôi chiêm ngắm vinh quang rực rỡ Thiên Chúa trên thiên đàng như thế nào thì chị em cũng được nếm hương ngọt, hương thơm ở đó trong thánh lễ, trong Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu. Cho nên làm gì thì làm, một ngày phải dành thời gian để đi dự lễ thì ngày đó mới là ngày tốt. Còn ngày nào mà chưa được kết hợp với Chúa Giêsu thì chưa tốt đâu. Cho nên đừng có coi bói, coi toán, coi giờ, coi ngày gì cả. Đấy. Chúng ta ở trong thế giới chúng ta được dạy, cho nên chúng ta được học, thì chúng ta thấy chuyện này là chuyện đương nhiên. Còn đức tin của giáo dân ở ngoài có nhiều level khác nhau lắm, đúng không? Có những người nói cha con bỏ lễ vì là con cầu xin mãi mà không được, con thấy Chúa ở đâu ấy, không thấy Chúa, cho nên con bỏ lễ không đi lễ. Mà đó là như vậy, là những người đó gọi là thuộc thành phần khô khan nguội lạnh rồi đấy. Mà anh em đọc kinh thần quyền quyền nhận đọc thương xót, anh em thấy chưa? Hãy dìm những người khô khan nguội lạnh vào lòng thương xót của Cha. Họ là những người làm cho trái tim Cha đau đớn nhất ngày cuối cùng đó. Khô khan nguội lạnh. Cho nên ở trong một giáo xứ mà gặp lấy ít người khô khan nguội lạnh thôi là thấy nó sao sao. Cho nên bây giờ ở tính trong cộng đoàn cũng vậy, chúng ta cũng phải có một cái lòng nhiệt huyết, lòng yêu mến Chúa nồng nàn lên, chứ không phải trong anh em chúng ta cái level nhiệt huyết cũng không giống nhau lắm đâu. Có người yêu mến nhưng có người cũng tàn tà. Thử xem, xét mình thử xem, đấy, xét mình thử xem là mình đi tu đó, nhưng mà cái lòng yêu mến của Chúa trong lòng mình đã bật lên được chưa, hay là vẫn còn half hot and half cool. Cool, nửa nóng nửa lạnh. Cho nên thực tại của thánh lễ rất là đẹp, mà khi chúng ta hiểu thấu được thì một người giáo dân mà họ hiểu thấu điều này thì dù bận cái nào họ cũng sẽ tìm mọi cách để đến nhà thờ để giữ lễ cho bằng được. Và khi mà có một cái lối tiếp tương quan với Chúa rồi thì mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Anh em thấy rằng là thường đó, con người ta sẽ đi các bước mà nó sẽ trái ngược. Thường đó, người ta sẽ đầu tiên đó, trong đời sống thường ngày, đầu tiên bước đầu tiên là họ sẽ đi tìm lại tiền rồi, thứ hai là sẽ đi tìm sự nghiệp rồi, thứ ba là sẽ đi tìm tương quan. Chúng ta ở trong nhà dòng chứ ở ngoài là phải muốn thăng chức, quan quan chức là phải muốn này, đúng không? Kim quan rồi, thứ tư là sức khỏe, và thứ năm mới là đi tìm cái tâm. Cái này là ở tuổi 60 70,
đúng không? Ở tuổi 60 70, 50 60 70 bắt đầu cái nghĩ đến việc là đi tìm cái tâm an, làm việc bác ái, lúc đó nó đã tan tành hết rồi. Cho nên đó thế giới tự nhiên bên ngoài là họ đi kiểu này, tức là đi ngược. Trong cái đó những người tin chúng ta phải đi theo cách thức này. Thứ một, thứ nhất là tâm, tức là Chúa cái đã, có Chúa cái đã. Trước hết anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn những điều khác Ngài sẽ ban thêm. Giờ Matthew chương 5 chương 6 câu 33 xem có không. Chúa dạy cho thì không nhớ, mà người đời nói thì lại nhớ vay vách. Đấy, mà điều Chúa nói là điều có thật. Còn câu đó thì không nói, còn câu mà khổ trên kiểu miệng nó là có thật mới được định đạo. Đúng không? Câu mà có thật mới được định đạo ai cũng thuộc. Còn cái câu mà trước hết hay tìm kiếm đức Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn những điều khác Ngài sẽ ban thêm cho thì ít ai nhớ đến. Matthew chương 6 câu 33. Giờ thấy chưa? Đấy, rồi bây giờ câu này là câu mà phải là ghi tâm muôn đời. Trước hết anh em hãy tìm kiếm đức Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn những thứ khác người sẽ thêm cho. Bây giờ mình đọc câu này là hỏi ở đâu? Matthew chương 6 câu 33. Cái này là nằm trong cái phần là bài giảng trên núi. Bài giảng trên núi không phải là chỉ bài giảng trên núi ở Matthew chương 5 câu 1 đến câu 12 đâu, mà là từ chương 5 đến chương 7, 3 chương gọi là bài giảng trên núi. Mai mốt một giờ tập anh em sẽ được học. Anh em sẽ học bài giảng trên núi, Kerygma và thư Philip đó, để lột bỏ con người của chúng ta. Đây, cái chúng ta cần đi tìm là cái chúng ta là chúng ta phải đi ngược lại. Đấy, đi ngược lại tức là thứ nhất là tìm tâm Chúa, God first. God first. Bởi vì không có Chúa, không có đầu đầy tâm hồn của mình đâu, thì đi làm về thế gian mệt mỏi lắm, mệt mỏi, trống rỗng và dễ cáu gắt. Và như thế nó sẽ bây giờ dùng cái từ gì, toan dễ vỡ. Đó, cái thứ nhất là cái tâm đi tìm Chúa, cái đó. Thứ hai là sức khỏe, phải có sức khỏe. Có sức khỏe thì đi
Rồi, đi ngược lại thôi, tương quan. Tương quan với Chúa tốt rồi thì tương quan với cái kia sẽ tốt thôi. Rồi khi có tương quan tốt thì sự nghiệp. Rồi, rồi, rồi khi có cái đó thì sẽ dẫn có cái này và sẽ bền vững hơn. Và như vậy cái việc mà làm việc bác ái hay là giữ gìn sức khỏe thì nó phải có ngay từ ban đầu, ngay từ bây giờ. Cái này là đúng là mai mốt phải thuyết trình cho các bạn trẻ này. Rồi thôi bây giờ nói cho em chút trước đi, mai mốt học lại thêm lần nữa không sao.
Nhờ
nhớ thêm hay có tìm kiếm tiền không hả? Cái đi tiến trình này này, làm việc truyền giáo chúng ta phải có kinh tế để mới làm được chứ. Nhưng mà khi chúng ta làm là chúng ta làm cho Chúa thì tự nhiên cái này nó sẽ có. Còn mà chúng ta bỏ Chúa mà chúng ta đi tìm tiền thì nó là sai sai. Quá sai. Cho nên khi cứ làm đi, rồi Chúa sẽ tìm cách qua người này khác Chúa gửi tôi tới cho. Còn nếu chúng ta không làm mà đi xin là chúng ta mất danh dự rồi đấy. Trong khi đó cứ giảng về Chúa đi, nói về Chúa cho mọi người biết. Đây này, anh em khi được giải thoát khỏi trong ngục tù rồi thì lời Chúa nói là gì? Anh em hãy trở về vào hội đường và rao giảng những lời ban sự sống. Hay nhờ rao giảng những lời ban sự sống. Lạy Chúa, lời Chúa là lời ban sự sống. Chỉ có Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh. Anh em chưa cảm nhận, có cảm nhận được không? Có những thánh lễ mà chúng ta dự lễ, chúng ta nghe lời Chúa, ta nghe giảng, tự nhiên tâm hồn nó được nâng lên, có khi cảm thấy gai nổi da gà, có không? Đó là lúc mà thần khí Thiên Chúa chạm vào trong tâm hồn của mình và biến đổi mình, nâng mình lên. Và chỉ có lời Chúa làm được thôi. Còn lời phạm nhân thì bình thường lắm. Lời phạm nhân chúng ta nghe không có sự lay chuyển, không có sự tác động, mà lời Chúa sẽ có sự gọi là transform, thay đổi, changing, transformation, biến đổi, có cái sức mạnh đó. Mà Thánh Luca nói rằng là thần khí của Chúa tác động giữa người nói và người nghe. Sau khi giảng xong anh em mệt, có khi mệt nhưng mà về nhà là niềm vui độ tâm trong tâm hồn nó ùa đến, vui lắm. Và người nghe cũng vậy, khi người nghe xong ra về lòng hân hoan vui mừng. Thì đó, việc giảng của chúng ta là giảng làm sao mà cho người nghe bừng cháy lửa lên, lửa của thần khí. Và anh em đứng ở trên bàn thờ nhìn xuống thấy rõ lắm. Nhìn thấy rõ là sau bài giảng mặt họ khác hẳn, tham dự thánh lễ tươi hơn và chăm chú hơn. Còn lúc bước vô và mới ra khai lễ là kiểu siêu lắm. Nhưng mà giảng xong là khác. Đó là nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải làm.
Là chỗ này này, đây là cái mà thế gian đi tìm đấy, mà không, anh em không phải ai cũng ý thức được này. Thông thường nếu như đi theo tiến trình này là đi tìm tiền, rồi tìm sự nghiệp, tìm liên quan, và cho đến năm 60, 50 bắt đầu là đổ bệnh ra, bắt đầu là tiền làm cho cố lên, cuối cùng phát bệnh rồi cũng đi chữa bệnh, rồi đổ vào đấy hết. Rồi lúc đó khi mà không lưu tâm đến việc đi tìm Chúa thì lúc còn trẻ làm những chuyện không hay, rồi bây giờ lúc này mới đi làm việc bác ái để bù lại, thấy chưa? Để bù lại thì nó đi ngược. Bây giờ chúng ta đi theo chương trình là tìm kiếm Chúa trước, rồi sức khỏe phải luôn luôn bền bỉ tập luyện để có sức khỏe, và khi có Chúa rồi thì Chúa sẽ thiết định cho mình một con người ấm áp, thánh thiện, tốt lành, mọi sự đều tốt, thì cái tương quan với người khác sẽ tốt, và như vậy cái tâm chúng ta sẽ an, rồi cái sự nghiệp chúng ta sẽ ổn định, và lúc đó sẽ có tiền. Anh em này,
Khi các tông đồ răng giảng, người dân đón nhận Chúa và họ hân hoan vui mừng về bán đất, bán nhà, lấy tiền đặt dưới chân các tông đồ. Tiền chỉ xứng đáng đặt dưới chân thôi, chứ không phải là thần hộ mệnh đâu, đúng chưa? Lấy tiền đặt dưới chân các tông đồ vẫn đứng giảng. Nhưng đến một lúc các tông đồ tiền vô nhiều quá, cho nên bây giờ lo đến tiền mà quên đọc lời Chúa, quên cầu nguyện, quên giảng. Cho nên thay vì giảng thì chỉ ra đi phân phát tiền cho người ta để họ có cái ăn vặt. Bởi vì tất cả mọi sự là của chung, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Anh em học triết Mác Lênin rồi, triết Mác Lênin nói rằng là chủ nghĩa cộng sản là thiên đường, là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Đó là lý thuyết thôi, có đâu, toàn bóc lột nhau không. Mà làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu là tư tưởng của sách Công vụ Tông đồ, chứ không phải là mới của Mác Xít sáng tác ra, lấy trong sách Công vụ Tông đồ. Nếu mà không biết như vậy, cứ tưởng là ông Các Mác, ông đã ra một học thuyết cực kỳ mới mẻ, cực kỳ hay. Sai, sai mà sai tận gốc mà không biết gì sai. Đây, sách Công vụ Tông đồ trước Các Mác cả gần 2.000 năm. Thế mà nếu đó chúng ta được học ở đây, chúng ta biết. Còn bao nhiêu bạn trẻ ngoài không biết gì hết, đi vô học bị truyền nhiễm tư tưởng như thế và cứ tin đó là thật. Và như vậy cả một hệ thống là như vậy. Sai không? Quá sai. Đó. Đấy, bây giờ cái này là cái mà giúp chúng ta gọi là sắp xếp lại trật tự đời mình này. Cái nào ưu tiên, cái nào ưu tiên thì dình dùng thời gian nhiều cho cái đó. Cái nào quan trọng, dành thời gian nhiều cho cái đó. Lúc này việc nào quan trọng, dùng thời gian nhiều cho việc đó. Cho nên nếu không, nếu không định hình được cái này thì thanh niên chúng ta sẽ lay hoay và sẽ không biết dùng thời gian cho việc gì và tốn rất nhiều thời gian. Cuối cùng học xong 4 năm đại học. Ngày xưa lúc mình đang học 12, lúc học ở phổ thông, mình rất ngưỡng mộ các anh chị sinh viên, đúng không? Ngưỡng mộ lắm. Ngay là nhìn anh chị sinh viên là trí thức và tuyệt vời lắm. Tại sao bây giờ mình học xong đại học mình thấy chẳng có gì? Đó là tại mình thôi. Còn nếu như học xong đại học mà biết sắp xếp đại học xong đại học, cảm thấy là mình được trang bị đầy đủ và tự tin để bước vào đời, và cảm thấy rằng là thời gian học đại học đó là thời gian quý giá nhất, tuyệt vời nhất tuổi trẻ mà. Đấy, nên bây giờ mà nói về thời gian đại học sinh viên cảm thấy rất là hãnh diện, sung sướng. Cho nên bây giờ cái anh em cần để ý là thỉnh thoảng anh vẫn thấy anh em xin đi ra ngoài vào những buổi tối trong tuần, ta xin đi uống nước nữa. Tức là chúng ta nhiều khi chúng ta vẫn chưa xác định được cái nào là chính, cái nào phụ. Nếu có chăng thì cuối tuần thì được, còn trong tuần chúng ta phải dành thời gian cho việc học làm việc chứ. Tự nhiên đang những ngày trong tuần, tự nhiên cha cho con ra gặp bạn, hay là cho con ra uống nước với anh em, nên là như vậy là anh em vẫn chưa xác định được cái nào chính, cái nào phụ. Nhớ nha. Không biết anh em xin thì nếu mà anh mà không cho thì bởi vì một khi anh em đã xin là anh em đã suy nghĩ rồi. Bây giờ thì coi như là trước giờ suy nghĩ chưa chín chắn lên. Bây giờ chúng ta cần phải suy nghĩ cái chín chắn hơn, giờ này sẽ làm gì quan trọng hơn. Thì bởi vì xét cho đến cùng, việc học của chúng ta mà học một cách say mê và học để cho giỏi đó, chúng ta vẫn chưa đạt được cái mức đó. Thế nên cần phải đầu tư cho cái này nha. Đầu tư cho cái việc này là xác định cái nào chính, cái nào phụ. Còn cuối tuần thứ bảy hay chủ nhật thì thỉnh thoảng ok, không vấn đề gì, nhưng mà ngày trong tuần thì chúng ta phải cân nhắc lại. Anh sẽ gặp anh em chung một bữa, chắc là tối nào thứ sáu thứ bảy. Tại vì cái chúng ta hơi bất cập một chút là một số anh em phải đang học đại học, thế nên nhiều khi rất khó để gặp đầy đủ để gặp đầy đủ, cho nên có khi sẽ phải là tối thứ bảy hoặc tối thứ nhật trong tháng một hai tối như vậy sẽ gặp chung anh em để dặn dò, để nhân bản các thứ, không thì nó sẽ có những cái nó chệch choạng.
Bởi vì trong các buổi trong tuần, các giờ học đâu bao giờ đủ một trăm đâu, đúng không? Một nửa anh em học xong đại học rồi, còn một nửa khác con đang đi học đại học mà lại là học ở Huế, toàn học buổi tối thì học đại học. Tại sao học buổi tối? Bởi vì cái lượng giáo sư đại học không đủ, cho nên họ phải chạy xô dạy nhiều xô khác nhau, học dạy trường này rồi dạy trường kia, cho nên có những trường ưu tiên thì họ dạy 10 ngày, còn những trường khác thì họ phải sắp xếp vì lịch của giáo sư mà, cho nên họ giảng viên mà, cho nên họ phải dạy buổi tối, cái đó dễ hiểu thôi. Rồi nhiều ca form, nhiều ca học khác nhau thì tùy cái lượng ưu tiên của các trường. Thì các em đang học đại học thì mình phải để cho các em cái khung đại học thì như vậy thôi, nên là chúng ta sẽ có những buổi gặp gỡ chung vào buổi tối đầy đủ nhất, chắc là tối thứ bảy, tối bảy sẽ có anh em đi học mà, tối bảy sẽ có anh em đi học là học, có những em đi học 8-9 giờ mới về. Anh thì anh vẫn thích là thứ bảy nhận để cho anh em nghỉ, nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ gặp những tối nhận cái bài này sẽ gặp. Rồi tiếp tục đây, câu 135. Đức Kitô sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết như thế nào? Đức Kitô sẽ phán xét với quyền năng mà người đã đạt được với tư cách là đấng cứu thế đã đến để cứu độ loài người. Những điều kín nhiệm trong tâm hồn cũng như thái độ của mỗi người đối với Thiên Chúa và tha nhân sẽ được tỏ ra. Mỗi người sẽ được tràn đầy sự sống hay bị kết án đời đời tùy theo các công việc họ làm. Như thế, sự viên mãn của Kitô sẽ được thực hiện, trong đó Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi loài. Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi loài. Như vậy là Chúa Giêsu Ngài sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Lần thứ nhất Chúa Giêsu đến trong âm thầm như sương trời, lặng lẽ không lên tiếng. Nhưng lần thứ hai Ngài sẽ đến trong uy nghi sáng chói rực rỡ, và các phù tạo phải khiếp kinh. Nhưng mà với những người là con Chúa thì Đức Thánh Cha Phanxicô nói khi Chúa đến, chúng ta ra gặp Chúa thì chúng ta vui mừng, chứ không có gì phải sợ cả, vui mừng. Bởi vì Chúa là Cha, là người thương chúng ta. Bây giờ cứ tưởng tượng cha mẹ về, con cái cha mẹ đi chợ về, đi làm về, là trẻ em là gì, chạy ra đón với mong ước là mẹ sẽ mua quà cho mình, vui vẻ lắm, ổi này, xoài, mít, cho nên mẹ đi chợ về chắc chắn sẽ có quà ra đón. Ra đón với sự vui mừng hớn hở. Cho nên bây giờ mỗi lần đi về là luôn luôn phải có nhiều thứ quà trong túi, vì các cháu đâu, và nó nghe chú phi về hay bác phi về là nó ngóng cả tuần rồi, qua chờ mãi, con đứa còn xin mẹ hôm nay bác phi về, chú phi về cho con nghỉ học nữa. Nó không phải đi học chứ, học đã rồi về, chưa là chú về xong, chưa chú về là đến chơi, thế là phải đi học đã. Chứ không về là bú tới nhà đông lắm, thì đó là niềm vui của trẻ em. Và chúng ta trở lại tuổi thơ chúng ta cũng vậy, không bao giờ quên hình ảnh mẹ đi chợ về là chạy ra đón từ ngoài ngõ. Mà lúc nào trong cái rá của mẹ lúc nào cũng có quà, ổi, mít, xoài hay là chôm chôm, người Bắc cũng chôm chôm đâu, trái sim, thị dành nhau tá lạ và vui. Thì Chúa đến, chúng ta ra đón Chúa với tất cả niềm vui, không có sợ.
chương 3, tôi tin tín Đức Chúa Thánh Thần. Như vậy là chúng ta đã đi qua cái phần Chúa Phục Sinh và Chúa Lên Trời để chúng ta đến Đức Chúa Thánh Thần. Chúng ta không biết, chúng ta học trước tuần thánh là về cuộc khổ nạn đau khổ Chúa Jesus. Như vậy là chúng ta học trước rồi cái việc đó diễn ra sau, cho nên chúng ta gọi là được chuẩn bị cái tâm thế để sống các mầu nhiệm đó, mầu nhiệm đau khổ, sự chết, sống lại Chúa Jesus rồi lên trời. Chúng ta học cái về những Chúa Thần học trước để cuối tháng 4 đầu năm chúng ta sẽ đi dự lễ Chúa Lên Trời, và vào tháng 5 là Đức Chúa Thánh Thần xuống. Tôi tin tín Đức Chúa Thánh Thần. Hội thánh muốn nói gì khi tuyên xưng tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần? Tôi tin vào Chúa Thánh Thần là tuyên xưng rằng Ngài là ngôi thứ ba của ba ngôi cực thánh. Ngài xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con, và Ngài được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh Thần được sai đến trong lòng chúng ta để chúng ta có thể nhận lãnh sự sống mới của những người con của Chúa. Chỉ có ở Việt Nam chúng ta đi xe mới tích còi kiểu đấy. Tức là tích còi nó có nghĩa rằng là báo hiệu cho người đi đường biết mà tránh, tại vì giao thông chúng ta rất là hẹp. Còn bên phía phương Tây khi biết còi tức là chửi, chửi là anh đi đứng không có để ý, không có đàng hoàng. Tức là khi tích còi là nóng lắm, nóng. Còn bình thường đi không ai đi phải quan sát, không bao giờ nhấn còi hết. Nhấn còi là một cái gì đó nó rất là thô lỗ, bất lịch sự. Còn Việt Nam chúng ta thì lại là cố gắng gắn còi thật to, chạy xe máy gắn bô thật to để cho người ta biết là xe mình đang chạy. Đó. To khi ngồi, có khi đi xe máy mà gắn còi ô tô. Có đây, biết bóp một phát là nó vang lên. Cái đó là cái mà nó chưa có văn minh, không có văn minh. Và như vậy em cũng thấy là bây giờ trong thế giới có những cái ô nhiễm, là ô nhiễm không khí này, ô nhiễm nước, và là ô nhiễm tiếng ồn đấy. Đấy, trường học công chúng này đây, bây giờ tự nhiên bắt nó phóng thanh thôi, rồi tức là một cái hình thức rất là phản giáo dục. Giáo dục là nơi mà cần cái sự êm thấm, nhẹ nhàng và trao đổi với nhau, còn cái toàn bạo lực thôi. Mở nhạc thì mở nhạc toàn là cứ, mà là học sinh tiểu học chứ đâu phải, mà cứ giọng vào tai các em như vậy. Tức là những người làm giáo dục không có cái tư tưởng, không có cái ý thức về giáo dục. Anh đã gọi điện qua thầy hiệu trưởng rồi, gọi điện một lần rồi, nói thầy bây giờ cái trường Bắc Đi Loan như vậy là nó không có ổn lắm, nó ảnh hưởng đến đời sống tu của anh em trong công viện. Thì thầy đã ghi nhận và ngày hôm đó đã nói là để sẽ bỏ quay cái đông phong thanh trưởng bàn để không có làm ồn như vậy nữa. Nhưng mà thì chỉ mấy ngày thôi, sau mấy ngày rồi lại thấy ồn lại. Tức là cái tư duy về giáo dục nó không có, cho nên dẫn đến như vậy. Còn anh em qua bên Tây và trong khuôn viên đại học im phong phát loa đài hay chỉ là trong phòng, từng phòng và trong các phòng đều lắp các hệ thống loa rất là chuyên nghiệp, giống như anh em thi tối thì Đà Nẵng rồi đó. Nó là loa cơ đó. Còn cái này là tìm một cách để làm ồn ào. Còn khi vô khuôn viên trường đẹp lắm, đẹp khuôn viên trường đại học đẹp, anh em đẹp và rộng lớn, vô đó đi mãi bao giờ mỏi, đi mãi mỏi chân mà chưa hết. Và môi trường giáo dục như vậy thì nhìn vô mới thấy ham mà học. Còn chúng ta ở đây thiếu thốn nhiều thứ quá, trường học thì lại cứ bắt loa cho nó ồn lên. Sai nhiều khi chúng ta ở trong cái thế giới như thế, chúng ta không có cái để so sánh, để quan sát, thì chúng ta thấy là bình thường. Đấy, khổ là cái như vậy, bình thường. Cho nên cứ thế hệ này có thế hệ khác, cứ bình thường. Thế bây giờ anh em cứ thử anh em mà xem, bây giờ cho anh em thiết kế một cái thiệp hay là trang trí một cái phong gì đó, việc đầu tiên là anh em cứ viết chữ đỏ lên. Đỏ là gì? Nổi. Mà cái đó là nó đi, nó bởi vì anh em đi học, anh đi ngoài đường, anh em thấy trên TV, tất cả những cái hình thức trang trí là đỏ và vàng. Và như vậy khi trang trí, và nó đập vào trong tiềm thức của chúng ta, và khi chúng ta cho ra sản phẩm là cứ như là đại hội đại hội đảng. Anh em cứ bây giờ anh em cứ đi các nhà thờ mà xem, các băng rôn biểu ngữ mà xem, y chang không khác gì hết, thì nó đi vào trong tiềm thức. Chỉ khi chúng ta có cái để chúng ta so sánh, để chúng ta đi trước, thì chúng ta sẽ à, cái này như vậy không được, phải điều chỉnh nó sao đó cho nó đẹp hơn, nó hài hòa hơn. Rồi tại sao sứ vụ của Chúa Giêsu và sứ vụ của Chúa Thánh Thần không thể tách rời nhau? Trong ba ngôi không thể chia, Chúa Con, Chúa Thánh Thần phân biệt nhau, nhưng không tách rời nhau. Thực vậy, từ khởi đầu cho đến tận cùng thời gian, khi Chúa Cha sai Con Ngài, thì cũng sai Thánh Thần của mình đứng kết hợp chúng ta với Đức Kitô trong đức tin, để với tư cách là nữ tử, giữ tử, chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Chúa Thánh Thần vô hình, nhưng chúng ta biết được Ngài qua tác động của Ngài. Khi Ngài mặc khải ngôi lời cho chúng ta, và khi Ngài hoạt động trong Hội Thánh. Đấy, cho nên có lần anh đã nói là ba ngôi không bao giờ tách lìa nhau. Mỗi, mặc dù nhìn mỗi ngôi có một sứ vụ, nhưng mà trong mọi hoạt động, ba ngôi không bao giờ tách lìa. Nhất là Chúa Giêsu và Chúa Thần lại không thể bao giờ tách lìa nhau. Chúa Giêsu trong mầu nhiệm cứu chuộc cần có Chúa Thánh Thần, và trong Chúa Giêsu có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, trong Chúa Cha có Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trong Chúa Thánh Thần có Chúa Cha và Chúa Con. Và đó là một ba thực thể duy nhất, ba trong một. Và trong Hội Thánh bây giờ, chúng ta thấy đức tin của chúng ta được sôi sục mạnh mẽ lên, rồi chúng ta đi lễ thấy tự nhiên trong cộng đoàn Hội Thánh gắn bó lên. Cái đó là nhờ Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần là tình yêu, và tình yêu đó thúc đẩy một cách mạnh mẽ. Cho nên bao lâu Hội Thánh mà bị bách hại thì bấy lâu sức mạnh tiềm tàng trong đó nổi lên. Cho nên khi mà Hội Thánh bị bách hại thì những người bị bách hại không sợ hãi, cho bạn là những người mà ra lệnh bách hại, những người đó họ run, họ sợ là tự nhiên bây giờ ở đâu mà nó ùn ùn ra nhiều thế này. Đấy, ở đâu mà nó kéo ùn ùn ra nhiều thế này, tức là diệt một Chúa Giêsu thì 12 tông đồ nổi lên, diệt 12 tông đồ, 72 tông đồ nổi lên, diệt 72 tông đồ, các môn dân khắp nơi nổi lên. Và như vậy càng ngày dân tố càng gia tăng theo cấp số nhân đông. Đó là sức mạnh của Chúa Thánh Thần hoạt động trong lòng mỗi người. Và như vậy anh em thấy là Hội Thánh đang đi trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và Hội Thánh đang phát triển. Chứ Hội Thánh không có, Hội Thánh không phát triển chứ phải là Hội Thánh đang suy tàn. Bây giờ chúng ta trở lại cái Hội Thánh những thời công đồng và thời công hai, thời mà Đức Gioan 23 được bầu giáo làm giáo hoàng. Thời đó trong một vị hồng y có 51 hồng y vào bầu giáo hoàng. Bây giờ chúng ta có hơn 200 hồng y rồi, mà hồng y hơn 200 á, tính cả những vị hồng y trên 80 tuổi. Bây giờ mà vào một vị hồng y thì quy định của một vị hồng y là 120 hồng y đoàn vào bầu giáo hoàng. Thì bây giờ mà Đức Thánh Cha của tôi chết hả, con số đó dư dưới 80 tuổi. Hôm bầu Đức Thánh Cha Francisco là vào mặt với Hồng Y 115, có phải gấp đôi trước đây vào thế kỷ trước không? Gấp đôi, gấp ba, gần gấp ba. Rồi con số linh mục tu sĩ cũng đông hơn. Rồi số giáo dân, mặc dù bên châu Âu đang giảm, nhưng mà châu Á, châu Mỹ Latin, châu Phi đang lên. Như vậy là chuyến thần hoạt động từ chỗ này qua chỗ khác thôi. Theo hình parabola. Sau này mà châu Á hay châu Phi hay là châu Mỹ có xu hướng giảm thì châu Âu lại trở lại cái tâm tính Kitô giáo lại bùng lên, chuyến thần hoạt động. Cho nên hồi đó anh học bên Úc thì cha Larry Nimmer, một cha dạy về lịch sử Hội Thánh ngày rất là miền Bắc, và thời đó là thời mà khi sống ở trong môi trường Úc bây giờ cũng như trong môi trường châu Âu thì thấy là giáo hội có vẻ như đang già luôn, già xã hội đang già ở chỗ rằng là ơn gọi ít đi, rồi các dòng tu bây giờ nhiều dòng đóng cửa không có ơn gọi, rồi những người đi lễ đi nhà thờ già lắm. Nhưng mà ngài nói thế này, tôi vẫn không bao giờ cảm thấy thất vọng về Hội Thánh, và Hội Thánh vẫn đang hoạt động một cách mạnh mẽ. Lúc anh về nước, bởi vì anh chọn ngài làm linh hướng, thì lúc anh về nước thì ngài cũng trên 70 tuổi, gần 80 rồi, cũng bị bệnh tim rồi phải vô bệnh viện mổ và đặt stent, mổ các mạch máu và đặt stent. Bây giờ cũng đang còn sống nhưng mà hưu rồi, không còn dạy học nữa. Nhưng ngài nói không bao giờ thất vọng về Hội Thánh cả, vì sức mạnh của Thiên Thần. Nên đó, cái đó giúp củng cố niềm tin của chúng ta mạnh mẽ lắm. Anh cứ nhìn vào lịch sử Hội Thánh cũng như nhìn vào thời huấn chấp hòa thì mình cảm thấy là đức tin mình được củng cố lắm. Tại vì rõ ràng bây giờ chúng ta thấy Hội Thánh đang mạnh. Tại vì có những thời điểm mà trong quá khứ, có những thời điểm mà Hội Thánh bị các vua chúa quan quyền gọi là khuynh đảo tứ bề, còn bây giờ Hội Thánh đang độc lập mà đâu có ai khuynh đảo nữa, đúng không? Và có điều là nước nào cũng muốn quan hệ ngoại giao với Thánh hết, mặc dầu là một nước nhỏ nhất về diện tích trên toàn thế giới, nhưng vẫn có ngoại giao đoàn đầy đủ, và nước nào cũng muốn quan hệ ngoại giao với Thánh, và các nguyên thủ quốc gia đều muốn qua Vatican để gặp với giáo hoàng. Mà các quân thủ quốc gia khi mà qua Tây Cang Hội Giáo Hoàng là đi với tư thế hết sức là không phải là cương quyền đâu, mà đi trong tư thế humble, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói chuyện nhẹ nhàng. Các phu nhân vô đó là phải mặc đồ nghiêm chỉnh chứ không có son phấn lề lề, giống như là hoàng hậu đến chiều kiến kiến đức vua ấy, uy nghi lắm. Đó là cái quyền, đó là quyền của Thiên Chúa ba. Chứ anh em thấy Đức Giáo Hoàng khi ngài đang làm y giám mục thì cũng là một người bình thường mà, đúng không? Khi cất chấp bản giáo hoàng là rồi những danh hiệu của Chúa Thánh Thần là gì? Đây, khi chúng ta học thì chúng ta biết về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là danh xưng của ba ngôi. Chúa Giêsu cũng gọi Chúa Thánh Thần là đấng an ủi. Thánh Thần là đấng an ủi, đấng bảo trợ. Parakletos, đấng bảo trợ, và thần chân lý. Như vậy nhà ghi mấy cái danh hiệu này nhé: đấng an ủi, đấng bảo trợ, thần chân lý. Chính thần là đứng an ủi, tức là an ủi trợ lực trong tâm hồn, đứng bảo trợ bảo vệ chúng ta. Thần chân lý là sự thật. Tân ước còn gọi ngài là Thánh Thần của Đức Kitô, đây, Chúa Thánh Thần của Đức Kitô phục sinh. Từ này đẹp, Thánh Thần của Đức Kitô. Duyệt cái các cánh đâu vậy? Chuyên thành với Kitô của Đức Chúa, Thánh Thần của Đức Chúa, Thánh Thần của Thiên Chúa, thánh thần của vinh quang và thánh thần của lời hứa. Thì vậy chúng ta thấy tiếp hiệu thánh thần hai dòng, thánh thần là đấng an ủi, đấng bảo trợ, là thần chân lý, là thánh thần của Đức Kitô, thánh thần của Đức Chúa, thánh thần của vinh quang và thánh thần của lời hứa. Anh em ghi mấy tiếng hiệu này rồi và thỉnh thoảng cũng đọc trong lòng, và chúng ta đọc cái tiếng hiệu này chúng ta cầu nguyện thánh thần, lại thánh thần là đấng an ủi, là thần chân lý, là đấng bảo trợ, là thánh thần của Đức Kitô. Xin được với con. Có một đi xong chưa? Có một bộ tộc, dân tộc á, cái ngày thứ sáu thượng thánh á, họ lên họ hôn chân Chúa, họ lên hôn chân Chúa và tất cả mọi người đều quỳ. Và khi họ lên hôn chân Chúa đó thì họ hà hơi vào, thổi hơi vào Chúa Giêsu. Thì khi hỏi thì họ nói rằng là bởi vì lúc đó Chúa đang chết và các vết thương đang hở ra, cho nên thổi hơi vào để thổi hơi thần khí vào để cho các vết thương lành. Và khi anh em thấy khi Chúa Giêsu sống lại thì sao? Chúa Giêsu thổi thánh thần vào các tông đồ, thổi thần khí vào các tông đồ, và Chúa Giêsu nói bình an cho anh em. Không, cho nên cái quan điểm của bộ tộc nó hay nhé, tức là thổi hơi vào để cho vết thương Chúa Giêsu lành. Và khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu thổi thần khí vào cho chúng ta. Cho nên Thánh Gioan viết rằng là Ngài gục đầu và trao thần khí. Như vậy hình ảnh đầu tiên khi Chúa Giêsu tạo dựng con người, tạo dựng nên con người Adam nặn thành bùn đất thành con người, việc đầu tiên Đức Chúa làm là gì? Thổi sinh khí vào Adam để Adam được sống. Thấy chưa? Thiên Chúa thổi sinh khí vào cho Adam để Adam được sống. Và khi Adam cuối cùng là Chúa Giêsu tắt thở thì Ngài trao thần khí đó về cho Chúa Cha. Thần khí Adam đầu tiên và Chúa Giêsu là Adam cuối cùng. Trao thần khí, lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. And he gave the spirit to the Father. Gục đầu và trao thần khí. Đó, nên Thánh Thần, như vậy chúng ta danh hiệu của Thánh Thần, thứ nhất là đấng an ủi, thứ hai là đấng bảo trợ, thứ ba là thần chân lý, là thần khí của Đức Kitô, là thần khí của Đức Chúa, là thần khí của vinh quang, vinh hiển. Như vậy chúng ta nhớ của Thánh Thần với những tích cực như vậy để cầu nguyện xin Thánh Thần chúc chúng ta nghỉ lao 15 phút. Have a break. Thank you.